Trước khi đọc Kinh Thánh, tôi kính mời tất cả hội thánh đồng đứng lên. Và trong Cựu Ước ở trang 360, trong Samuel thứ 2, đoạn 2, tôi sẽ đọc từ câu 1 đến câu 11. Sau điều đó, David cầu vấn Đức Giê-hô-va như vậy: tôi có nên đi lên trong một thành nào của xứ Giu-đa chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng người rằng: hãy đi lên. David tiếp: tôi phải lên trong thành nào? Đức Giê-hô-va đáp: Hét-rôn. David đi đến đó đem theo hai người vợ là Ahi-no-am ở Gít-đê-en và Abigail, nguyên là vợ của Na-ban ở Cạc-men. David cũng đem các người ở cùng mình đi lên, mỗi người với gia đình mình, mà ở trong các thành của địa phận Hét-rôn. Những người Giu-đa đi đến đó và sức dầu cho David làm vua nhà Giu-đa. Người ta đến nói cho David rằng dân ở Gia-be đã chôn Sao-lơ. David bèn sai sứ đến cùng dân sự Gia-be trong Ga-la-át mà nói rằng: nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi, vì các ngươi đã có lòng nhân từ đối cùng Sao-lơ chúa các ngươi mà chôn người. Nguyện Đức Giê-hô-va lấy nhân từ mà thành thực mà đổi lại cùng các ngươi, còn ta cũng sẽ làm điều thiện cho các ngươi, bởi vì các ngươi đã làm như vậy. Nguyện cho tay các ngươi được mạnh, khá tỏ mình ra người hào kiệt, vì Sao-lơ chúa các ngươi đã thác, và nhà Giu-đa đã sức dầu cho ta làm vua của họ. Bấy giờ Áp-ne, quan tổng binh của Sao-lơ, bắt Ích-bô-sét, con trai của Sao-lơ, mà đưa qua Ma-ha-na-im, lập người làm vua Ga-la-át, A-su-rích, Đức-re-en, Ép-ra-im, Ben-gia-min và cả Israel. Khi Ích-bô-sét, con trai của Sao-lơ, khởi cai trị Israel thì đã được 40 tuổi và người cai trị 2 năm, chỉ có nhà Giu-đa theo David mà thôi. Thì giờ David ở Hét-rôn cai trị trên nhà Giu-đa là 7 năm 6 tháng. Amen. Mời hội thánh đọc ngồi.
Kính thưa thánh, chúng ta bắt đầu bước qua sách Sa-muên thứ nhì, vì chúng ta đã hoàn tất Sa-muên thứ nhất sau khi vua Sao-lơ và ba con trai bị tử trận. Thì bây giờ David từ nơi trú thân ở địa phận của dân Philistin trở về quê hương tại vùng đất miền Giu-đa và được tôn làm vua. Một khỏi đó, và đây là câu chuyện chúng ta vừa nghe đọc nói đến những diễn biến sau khi David trở về miền Giu-đa. Dầu mang tiếng rất nhiều về nan đề chia rẽ, người Việt Nam chúng ta có câu: đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Mình biết câu này từ hồi còn bé lắm, nhưng mà mình thấy người Việt Nam mình cứ đi đâu cũng chia rẽ hết. Năm 1858, trước nguy cơ cuộc nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ, thì Abraham Lincoln cũng đã tuyên bố một câu: một nhà chia rẽ nhau không thể đứng nổi. Chúng ta nghe câu này từ Việt Nam, nghe khắp nơi thế giới: đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao người mình hay có cái nghĩ ngược lại đó. Hễ mình nói theo một chiều thì mình có người đã nói ngược lại. Tôi nghe có người nói rằng sau khi nghe câu nói là đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết, thì có người lại nói rằng chia rẽ chết lẻ tẻ, đoàn kết chết hết. Đôi khi mình không hiểu là bây giờ đoàn kết hay là chia rẽ đây, cái nào tốt hơn. Rồi cũng có ngày nay chúng ta cũng nghe những câu nói như là một quốc gia chia rẽ không thể nào tồn tại được. Nói chung ai cũng nhận thấy nguy cơ của sự chia rẽ trong gia đình, trong hội thánh và quốc gia. Nhưng thực tế cho thấy không phải dễ để người trong gia đình, trong hội thánh và ở xã hội sống đoàn kết với nhau. Hết sức là khó. Sau khi vua Sao-lơ tử trận, David nghĩ rằng đây là thời điểm thuận lợi để gom đất nước Israel về một mối như Đức Chúa Trời đã hứa với mình. Nhưng không ngờ là tướng tổng tư lệnh quân đội Áp-ne có kế hoạch khác, đưa Ích-bô-sét con trai thứ của vua Sao-lơ lên ngôi. Cho nên đất nước Israel bị chia làm đôi, Một phần lớn lãnh thổ nằm dưới sự cai trị của Ish-bosheth và phần nhỏ còn lại nằm dưới sự cai trị của David, và cuộc nội chiến bắt đầu xảy ra. Chúng ta học được gì qua kinh nghiệm này? Sáng thứ nhì đoạn 2 câu đoạn sáng thứ nhì đoạn 2 bắt đầu bằng câu sau điều đó, có nghĩa là sau khi David chiến thắng quân thù Amalek, sau khi vua Saul mối đe dọa sinh mạng của David tử trận, và bây giờ David không còn là người trốn chạy nơi xứ lạ quê người nữa, nhưng có thể trở về quê cha đất tổ. Sau những sự kiện như vậy, hơn thế nữa, David biết rằng lễ phong vương mà tiên tri Samuel đã thực hiện cho mình một cách bí mật ngày xưa ở trong Samuel thứ nhất đoạn 16 vì sợ vua Saul, thì nay là lúc mình có thể công khai hóa vấn đề. Hoàn cảnh dường như hết sức thuận lợi, nhưng biết không vì vậy mà tự ý hành động thừa thắng xông lên đánh chiếm toàn xứ, hoặc là ít nhất trở về với chi phái của mình tại vùng Juda. Trái lại, từ lãnh thổ của vua Akit là nơi đang trú thân, David cầu vấn Đức Giê-hô-va, còn có nên đi lên trong một thành nào xứ Juda chăng? Đức Chúa Trời đáp, hãy đi lên. Nhưng David muốn biết cặn kẽ hơn, đi lên là đến đâu, điểm nào, cho nên David hỏi con phải lên thành nào, vì miền Juda có rất là nhiều thành. Thì Đức Chúa Trời đáp rằng Hebron. Nhưng tại sao là Hebron? Hebron không những là một thành trì lớn nhất và kiên cố nhất của miền Juda, nằm gần chính giữa lãnh thổ Juda, nên dễ trở thành thủ phủ và cũng là trục lộ của nhiều đường giao thông, cho nên quân thù khó cắt đứt được đường tiếp tế nếu tấn công Hebron. Đồng thời hai người vợ của David cũng là người gốc gác gần đó, và gia đình của David sống tại Bethlehem cũng không xa đó bao nhiêu, cho nên David về Hebron là một điểm rất thuận lợi về địa dư, về nhân tình, thế thái dân tình. Cho nên David cầu nguyện Chúa, Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời hướng dẫn David đi những bước như vậy. Cho nên thưa ông bà anh chị, mặc dầu biết rằng có những lúc chúng ta phải di chuyển chỗ di trú, nếu mà từ con đeo phạt mà di chuyển về Double Bay thì ai lại không muốn, phải không? Hoặc là di chuyển từ chỗ mà tiền lương ít đến chỗ tiền lương nhiều, ai lại không thích. Nhưng mà cũng đừng vì thế mà quên cầu vấn Đức Chúa Trời về sự di chuyển đó. Đức Chúa Trời vẫn muốn phán dạy chúng ta thường xuyên như đã phán dạy với David, nếu chúng ta biết cầu vấn Ngài. Và cách Ngài phán dạy chúng ta rõ ràng nhất là trong qua Kinh Thánh. Nhưng mà rất tiếc chúng ta ít cầu vấn Đức Chúa Trời. Trên một phương diện khác, David ý thức rằng sau nhiều năm trốn chạy vua Saul và sống lưu vong nơi xứ người, sẽ không dễ dàng cho mình trở về quê hương xưng vương và được sự ủng hộ của dân trong nước. Hơn nữa, không phải dễ dàng để David thay thế hình ảnh của vua Saul đã cai trị đất nước hơn 40 năm đối với quân dân. Và ai có thể tin tưởng được David với một lực lượng quân đội có 600 người, đã quen chiến đấu nơi chiến trường, đã quen chạy lưu lạc đây đó, rài đây mai đó, làm sao có kinh nghiệm điều hành đất nước? David biết là khó. Nghe được tiếng dạy của Đức Chúa Trời xong, David dẫn gia đình cùng quân dân đi theo mình, đang trú thân tại vùng Siết-lác, trở về thành Hebron và các thành lân cận thuộc miền Giu-đa. Tại đây, các trưởng lão của dân miền Giu-đa sức dầu cho David làm vua cách chính thức và công khai, dầu 10 chi phái khác phía Bắc chưa công nhận David làm vua, cho đến 7 năm rưỡi sau mới công nhận. Và đây là điểm chúng ta cần lưu ý. Người được Đức Chúa Trời sức dầu cho một thánh chức thì dầu tổ chức con người có phủ nhận thánh chức ấy vẫn trao cho người đó. Trái lại, dầu tổ chức con người có trao thánh chức cho ai mà Đức Chúa Trời không sức dầu, thì người có thánh chức ấy sẽ có chức mà không có thẩm quyền thuộc linh, và ai có thể biết được hậu quả của người đó và của hội thánh. Cho nên ngày hôm nay một số người đang nhờ cậy tổ chức giao cho mình thánh chức mà quên điểm quan trọng là cầu xin Đức Chúa Trời sức dầu cho mình bước vào thánh chức, và hội thánh của Chúa sẽ đi đến chỗ không tốt. Sau đó tin tức về dân Gia-be đã chôn cất Sa-lơ đàng hoàng đến tai của David. Thành Gia-be nằm về phía bên kia sông Giô-đan, tức là miền đông bắc, đang khi Hebron lại nằm về phía nam bên này sông Giô-đan. Thế vào đó, sau khi vua Sa-lơ và quân đội Israel thất trận trước quân thù Philistine, thì tướng tổng tư lệnh Abner đưa quân đội còn lại qua bên kia sông Giô-đanh để tránh quân thù. Vì vậy, dân Gia-be có mối liên hệ sâu đậm với vua Sa-lơ và vẫn còn trung thành với dòng dõi của Sa-lơ. Nên David đề cập vua Sa-lơ với họ là chúa các ngươi. Và đối với David, nếu thuyết phục được dân Gia-be về phía mình, thì David dễ dàng gây ảnh hưởng với những thành trì khác của 10 chi phái còn lại và mình có thể thống nhất đất nước dễ dàng. Và nhưng để bày tỏ lòng quý trọng đối với hành động như vậy và vì muốn đất nước được thống nhất, nên David sai sứ giả đến cùng dân Gia-be rằng: nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi vì các ngươi có lòng nhân từ đối cùng Sa-lơ chúa các ngươi mà cho người. Nguyện Đức Giê-hô-va lấy nhân từ và thành thực mà đối cùng các ngươi, còn ta cũng sẽ làm điều thiện cho các ngươi bởi vì các ngươi đã làm như vậy. Nguyện cho tay các ngươi được mạnh, khá tỏ mình ra là người hào kiệt, vì Sa-lơ chúa các ngươi đã thác và nhà Giu-đa đã sức giàu cho ta làm vua của họ. David xin Đức Chúa Trời ban phước lại cho dân thành Gia-be đã chôn cất Sa-lơ. Nhưng dường như David muốn tránh dùng chữ vua đối với Sa-lơ mà lại dùng chữ chúa các ngươi. Vì bây giờ David xem mình là vua. David khen ngợi họ là những người mạnh dạn hào kiệt. Rồi với vai trò là vua, David hứa sẽ ban thưởng cho dân thành Gia-be về những gì họ đã làm cho Sa-lơ. Nhưng không quên nhắc cho họ nhớ rằng người mà họ mang ơn, người mà họ đang trung thành đã chết. Bây giờ họ cũng nên mạnh dạn giống như dân ở tại miền Giu-đa mà công nhận David làm vua thay thế cho Sa-lơ để tiếp tục mối liên hệ tốt đẹp đó và để thống nhất lại đất nước. Một mặt vừa khen ngợi, một mặt đặt vấn đề để họ phải giải quyết. Một chính trị gia hay là một người viết sử nhìn hành động của David từ khi trao tặng chiến lợi phẩm lấy từ quân thù Amalek cho các trưởng lão Giu-đa như là một cách mua chuộc sự ủng hộ của họ, đến việc sai sứ giả đến cùng dân thành Gia-be, vừa muốn chiếm cảm tình mà cũng vừa muốn hăm dọa họ. Thì những người viết sử hay là những chính trị gia nhìn vấn đề cho rằng David là một chính trị gia giỏi nhưng mà đầy tham vọng quyền hành. Nhưng là người được Đức Chúa Trời sức giàu làm vua tha thế cho Sa-lơ nhiều năm trước, David đã nhịn nhục chờ đợi đúng thời điểm và tiếp tục tìm kiếm sự dẫn dắt của Ngài cho từng bước đi trong cuộc đời của mình để đưa dân tộc mình về một mối. Thế nên David đang làm theo ý của Đức Chúa Trời và David đang nỗ lực cho công tác này. Nhưng mà David không bao giờ làm theo ý của mình, nhưng mà xin Đức Chúa Trời dẫn dắt mình từng bước một cho đến khi thống nhất được đất nước. Bây giờ hay trong khi ấy, tức là khi dân thành Gia-be chưa đưa ra một câu trả lời nào về đề nghị của David cả, thì Abner, quan tổng binh của Sa-lơ, bắt Is-bô-sết, con trai của Sa-lơ mà đưa qua Mahanaim, lập người làm vua Gala-át, Asurit, Gitrien, Abraim, Benjamin và cả Israel. Đang khi David với cánh tay ra đầy thiện chí, hòa bình cùng dân thành Gia-be, mong ước thống nhất đất nước, thì Abner dập tắt cánh tay đó, chặt đứt cánh tay đó, đưa bắt Is-bô-sết lên làm vua. Chúng ta không hiểu tại sao Abner và hoàng tử Is-bô-sết còn sống đang khi vua Sa-lơ và ba con trai khác và toàn quân ra trận đều chết. Hoặc Abner và Is-bô-sết được giao trấn giữ hậu phương nên thoát chết, hoặc là họ đã chạy trốn không chiến đấu cho nên được thoát chết. Nhưng mà theo hệ thống của con người, tổ chức con người đó, thì Is-bô-sết con trai thứ tư của vua Sa-lơ lên ngôi thay thế cha khi cha và ba anh tử trận là vấn đề rất là hợp pháp. Nhưng họ phải hiểu rằng, khi chúng ta đọc đến, chúng ta phải hiểu rằng dân Israel không giống như các dân tộc khác, mà vua của họ phải được Đức Chúa Trời chọn nữa, chứ không phải là họ chọn. Và điểm này là Abner không quan tâm đến. Abner tướng tổng tư lệnh quân đội Israel, cũng là anh em chú bác của vua Sa-lơ. Và chính tướng Abner đã đưa David ra trình diện vua Sa-lơ sau khi David chiến thắng tướng khổng lồ Goliath. Tướng Abner là một trong ba người được phép ngồi cùng bàn ăn với vua Sa-lơ trong những dịp lễ lớn. Và cũng chính Abner, tướng Abner này là người đã ngủ kề cận để bảo vệ vua Sa-lơ khi vua Sa-lơ đi ra chiến trường. Có thể nói sau vua Sa-lơ, người nắm cả quyền hành Israel là tướng Abner, và sau khi vua Sa-lơ chết thì người nắm quyền hành cả nước là tướng Abner. Và chắc chắn từ lâu đó, ít nhiều gì đó thì tướng Abner cũng biết được rằng David sẽ là người thay thế vua Saul lên ngôi vua cai trị đất nước. Đồng thời theo Sa-mu-ên thứ nhì đoạn 3:7, tướng Abner biết rằng các trưởng lão Israel, đặc biệt là các trưởng lão thành Gia-be, có ý định ủng hộ David làm vua theo đề nghị của David. Nhưng mà tướng Abner đã phủ quyết cái yếu tố này để làm theo ý mình, đưa Ít-bô-sết lên làm vua. Vì thế chúng ta không thấy làm lạ là khi tướng Abner không những muốn bảo vệ vương triều cho dòng họ của mình mà thôi, nhưng thật ra tướng Abner cũng khó buông quyền hành đang nằm trong tay của mình, cho nên đã bắt Ít-bô-sết con trai vua Sa-lơ làm vua để nắm quyền. Ít-bô-sết chỉ là vua bù nhìn thôi, nhưng mà tất cả quyền hành đã nằm ở trong tay của Abner. Có lẽ chúng ta không ngờ rằng lắm lúc chúng ta giống như Abner, biết ý định của Đức Chúa Trời nhưng chúng ta tiếp tục bất hợp tác hay là chống lại ý định của Đức Chúa Trời. Một trong những trường hợp điển hình mà trong hội thánh tôi nhìn thấy là khi Đức Chúa Trời đã chọn một người nào đó vào vai trò làm hội trưởng, làm mục sư quản nhiệm hay là thành viên ban chấp hành hội thánh mà người đó không phải là chính chúng ta hoặc là người chúng ta muốn đó, chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách để bất hợp tác hay là để chống đối. Chúng ta cầu nguyện xin Đức Chúa Trời bày tỏ ý Ngài qua lá phiếu, nhưng mà rồi chính chúng ta chống lại lá phiếu đó. Chúng ta biết đó là ý định đó là chương trình Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời cho hoàn thành điều đó, nhưng mà chúng ta tiếp tục chống. Và đây là Abner. Abner biết rằng David sẽ thay thế vua Sa-lơ làm vua, nhưng mà Abner quyết định chống cho đến cuối cùng. Khi ghi lại ba địa phận Galaad, Asurit, Gitrien, Kinh Thánh muốn ta hiểu là tướng Abner lập Ít-bô-sết làm vua, cai trị cả vùng đất ở bên kia sông Giô-đanh, trong đó có thành Gia-be. Còn hai chi phái Ê-phra-im và Bê-sê-min và cả Israel, ba chữ đó được nêu lên để cho biết rằng nếu ta nhìn lại địa lý đó thì Ê-phra-im đó là chi phái lớn nhất ở miền Bắc, phía Bắc. Và Benjamin là chi phái mà vua Saul từ đó xuất thân. Mà hai chi phái này nằm sát phía trên của miền đất Juda. Cho nên chi tiết này cho thấy gì? Cho thấy là với âm mưu của Abner đó, thì David không thể nào tìm được sự ủng hộ của dân Israel ngoại trừ chi phái Juda của David. Abner tắt hết con đường liên hệ của David đối với 10 chi phái còn lại. Trong khi David cầu vấn Đức Chúa Trời cho từng bước đi của mình để trở về lãnh đạo dân sự, thì Abner với Ít-bô-sết quyết định dựa theo quyền lợi. Một bên sống theo đức tin để hoàn thành chương trình Đức Chúa Trời, còn bên kia tranh giành quyền hành để hoàn tất giấc mơ của mình. Rất tiếc là Abner với Ít-bô-sết không hiểu vai trò vua của dân sự Đức Chúa Trời khác với các dân tộc chung quanh như thế nào. Nhưng họ chỉ muốn có vua mà thôi. Và ý họ muốn có vua là gì? Là y như các dân tộc khác. Nên tướng Abner đã lập Ít-bô-sết lên làm vua. Ít-bô-sết bước vào vai trò vua cho dân sự Đức Chúa Trời sai đường. Và rồi nó dẫn đến hậu quả đau thương. Dầu Ít-bô-sết làm vua cho 10 chi phái Israel, nhưng chỉ do một mình tướng Abner lập lên mà thôi. Và là một vị vua bù nhìn. Đang khi David được các trưởng lão và dân chúng Juda lập lên làm vua. Vì thế, đang khi David cai trị 7 năm 6 tháng tại Hebron thì Ít-bô-sết chỉ cai trị 2 năm. Như vậy còn 5 năm sai biệt nó nằm ở đâu? 5 năm sai biệt đó có lẽ do hoàn cảnh chiến tranh với quân thù Philistine và vua Sa-lơ vừa tử trận, cho nên 5 năm đó Abner nắm quyền. Một lần nữa David biết rằng vì tướng Abner với Ít-bô-sết, mục tiêu thống nhất đất nước của mình còn rất xa. Nhưng David tiếp tục nhịn nhục bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời từng bước một. Từ đây trên danh nghĩa Israel là một quốc gia nhưng có hai vua, Ít-bô-sết và David. Hay nói đúng hơn, một dân tộc, hai lãnh thổ, hai vua. Và cuộc nội chiến bắt đầu từ đây. và kẻ thù phải tin nhìn sự kiện này với tất cả tâm đắc. Cho nên thưa ông bà anh chị, khi hội thánh của Đức Chúa Trời là một tổ chức thiếu đi tính chất thuộc linh, vấn đề tranh giành quyền hành và quyền lợi sẽ dễ dàng xảy ra và thánh sẽ bị chia rẽ. Bài học này chúng ta có đi qua, đã đi qua rồi đó, khi chúng ta học về hội thánh Côrintô cách đây mấy tháng đó. Hội thánh Côrintô có 4 nhóm tín đồ, một nhóm theo Phaolô, một nhóm theo Apollo, một nhóm theo Peter và một nhóm cho rằng mình chỉ theo Chúa Giêsu thôi. Hội thánh bị phân hóa. Và biết bao nhiêu hội thánh người Việt tại Úc, tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hiện tại cũng đầy những sự chia rẽ đó. Tại sao chúng ta không giải quyết được nan đề này? Khi ta biết muốn thống nhất đất nước dưới sự cai trị của mình như Đức Chúa Trời đã hứa mà Abner không muốn, thì đã biết cũng đành bó tay. Nhưng mà Đức Chúa Trời không im lặng và không bó tay. Cho nên thưa ông bà anh chị, trong công việc của Đức Chúa Trời nói chung và trong chức vụ của công việc Ngài nói riêng, nhất là chức vụ lãnh đạo thuộc linh, bất cứ ai tìm và đi con đường tắt để mong đạt đến, người đó sẽ bị loại khỏi cuộc đua. Nếu chúng ta có kế hoạch ngắn hạn và dài hạn trong cuộc sống, thì động cơ nào thúc đẩy chúng ta và phương cách nào chúng ta sử dụng để đạt đến mục tiêu đó? Động cơ đó, phương cách đó có phù hợp với lời Đức Chúa Trời không? Thì đây là câu trả lời của chúng ta. Chúng ta sẽ theo gương của David hay là chúng ta sẽ theo gương của Abner? Thì lịch sử, nếu ta học tiếp tục, sẽ bày tỏ được đó. Người làm theo lời của Đức Chúa Trời sẽ tồn tại, nhưng mà người làm theo ý riêng mình rồi sẽ thất bại. Bài học rất rõ ràng, nhưng mà không phải dễ để chúng ta áp dụng cho đời sống mình khi chúng ta để ý mình trên ý Chúa. Nên xin Chúa giúp chúng ta cẩn thận điều đó. Nếu chúng ta muốn nhìn kế hoạch lâu dài, nhìn thành quả lâu dài và nhận lấy ơn phước của Đức Chúa Trời ban cho, chúng ta phải tập tành làm theo lời của Chúa. Chúng ta biết cùng nguyện. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con, mặc dầu chúng con biết trong hội thánh của Chúa không thể có sự chia rẽ, trong gia đình của chúng con cũng không thể có sự chia rẽ, vì như vậy sẽ yếu đi, vì như vậy chúng con sẽ không thể làm việc có kết quả lớn lao được. Nhưng mà chúng con vẫn thấy bản tính xác thịt của mình vẫn còn lớn lắm. Chúng con vẫn để ý của mình trên ý của Chúa. Và chính vì vậy chúng con tạo nên những sự chia rẽ đáng tiếc trong gia đình, trong hội thánh. Điều này ai trong chúng con cũng hiểu cả. Nhưng mà không mấy ai trong chúng con có thể sống trong tinh thần hiệp một để gây dựng gia đình, để gây dựng hội thánh của Chúa. Nên bài học ngày hôm nay, lời Chúa nhắc nhở chúng con, và xin Chúa chúng con cố gắng nhờ cậy Chúa học tập để bớt đi những sự chia rẽ không đáng trong hội thánh của Chúa, mà thêm sự đoàn kết vào, để chúng con nhìn thấy những kết quả lớn lao mà Chúa ban cho chúng con. Con cảm tạ Chúa và cùng trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.